Nữ chính Han Ji-eun là một tiểu thuyết gia trên mạng. Cô sống một mình trong căn hộ xinh đẹp bên bờ biển. Hai người bạn tìm đến bao cô trúng thưởng chuyến du lịch miễn phí sang Trung Quốc. Không những thế, vé máy bay còn là vé VIP luôn. Ji-eun tin tưởng hai bạn nhân đã ngay lập tức xách ba lô mà đi. Cô không ngờ chuyến đi này trở thành một chuyến đi bão táp. Cuộc sống của cô đã hoàn toàn thay đổi từ đây. Lần đầu đi máy bay nên Ji-eun đã vô cùng thích thú. Cô xoay ngang xoay dọc cả kiểu ngó nghiêng, cầm trên tay tờ báo nói đến vụ xì căng đan của một nam diễn viên nổi tiếng. Quay sang bên cạnh thì nam diễn viên đen trai này đúng lúc ngồi xuống gần mình. Anh chính là Lee Jong-jae, một diễn viên nổi tiếng cả về tài năng lẫn tài lẻ, mà tài lẻ của anh thì toàn là tài lẻ trên tình trường. Nữ chính Ji-eun quay qua nói chuyện với nam chính một cách tự nhiên như người nhà, mặc cho thái độ của anh lạnh lùng xa cách, không những thế cô còn vô xí xin ăn luôn phần của nam chính. Hành động của cô làm Jong-jae khó chịu vô cùng, thật tình cờ là điểm đến của cả hai lại là khách sạn Hubina, Ji-eun thì cứ líu la líu lô nói chuyện với nam chính. Còn nam chính sắp sửa không chịu được cô nữa rồi, bỗng nhiên cô nàng nôn ra hết vào nam tài tử, Jong-jae tức tối vô cùng bỏ luôn lại cái áo trên máy bay. Ji-eun xuống máy bay mang theo áo tính tra cho Jong-jae nhưng không được, trong khi nam chính Jong-jae được xe đón thật hoành tráng. Còn nữ chính Ji-eun thì đứng mãi ở sân bay không ai kêu cô, dù cô giơ cái biển hiệu tên mình chạy vòng vòng, Ji-eun gọi điện về nhà cho hai bạn mà cũng không có ai nghe máy của cô. Ji-eun vét sạch tiền taxi để đến khách sạn, nhưng lễ tân lại bảo cô không đặt phòng, may là có một người đàn ông giúp đỡ, cô đã có được phòng nghỉ của mình. Lên đến phòng mình, Ji-eun gọi điện cho hai bạn ở nhà mà vẫn không có ai thèm nghe máy. Chàng trai lịch lãm tên Min Úc khi nãy giúp Ji-eun lại là người quen của Jong-jae. Anh đến thăm nam chính một lát rồi rời đi. Nữ chính xuống phía dưới lấy mì ăn thì gặp lại anh chàng ga lăng Min Úc. Cô tiến đến nói lời cảm ơn và được biết anh đến thăm Jong-jae. Hai người chào tạm biệt nhau và hẹn ngày gặp lại. Dù có lo lắng ở nhà phát sinh chuyện nhưng nữ chính vẫn nhiệt tình đi chơi khắp mọi nơi, giao tiếp khó khăn nhưng cũng chẳng quan trọng. Nữ chính lúc này vẫn chưa biết được mình đang trong tình huống như thế nào, điện thoại về cho hai bạn thì hai đứa đấy vẫn không thèm bắt máy, không còn tiền nữa nên không biết phải làm sao. Cuối cùng cô chợt nhớ ra một chuyện, đó là cái áo của diễn viên quấy phá kia, cô mang đến muốn trả cho anh. Jong-jae thô lỗ cầm cái áo rồi quay người đóng cửa phòng, tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa. Ji-eun không có cách nào khác lành hỏi vay anh ít tiền. Nam chính nghe xong lạnh lùng nói tôi không có, trước khi đóng cửa còn yêu cầu cô không được gọi anh thêm. Nhưng cô gái bên ngoài lại vẫn không chịu nghe lời, cô lại gọi Jong-jae ra lần nữa, nhìn thấy anh cô hỏi xin liên hệ của anh Min Húc. Nghe cô nhắc đến người quen thì nam chính cho cô vào bên trong, nữ chính thấy Jong-jae có hiểu lầm về mình và Min Úc, cô thật nước đẩy thuyền nói những câu mập mờ khó hiểu. Mùi bày tỏ như diễn viên hạng A luôn, hại Jong-jae tưởng ông anh mình chơi bời xong rồi té, nên đã thương cảm vớt cho cô cả đống tiền. Nữ chính về phòng cũng có chút áy náy vì đùa quá lố, nhưng mà thôi lo cho cái thân mình trước thì hơn. Ji-eun trở về thấy nhà cửa trống trơn, linh tính mất bảo chuyện chẳng lành, cô lao vội đến ngân hàng, hỏi thăm mới biết thằng bản thân đã nghỉ việc từ lâu rồi. Nhớ đến tài khoản tiết kiệm để ở ngân hàng đó, cô quay lại kiểm tra thì tiền đã không cánh mà bay, chạy đến nhà thằng bạn thối tìm mà không thấy nó. Cô lại quay qua nhà con bạn tìm thêm thì bố nó cũng nuôi cô ra ngoài, trở về nhà thì tìm được thư hai đứa bạn để lại, chúng nó nói chúng đã có con với nhau. Nên không có cách nào khác là đối xử với cô như thế, nam chính đến thăm người bạn gái tên Hee-won. Cô gái này cũng là bạn của anh trai Min Úc, nam chính Jong-jae đã yêu thích cô này từ rất lâu rồi, nhưng Hee-won lại thầm yêu Min Úc. Đúng lúc đó Min Úc gọi điện cho Hee-won, cô bạn gái nói chuyện với ông anh trai vui vẻ vô cùng, bọn họ tính sẽ hẹn nhau cùng ăn uống. Lúc này nữ chính đang ở nhà thì Jong-jae điện thoại đến, anh kêu cô qua gặp anh bàn chuyện với anh, khi thấy nữ chính đến trong bộ dạng lôi thôi cực độ. Jong-jae đã mua cho cô một bộ váy đẹp hơn rất nhiều, rồi anh nói anh đưa cô đi ăn tối, nhìn nơi sang trọng đang ngồi. Ji-eun thắc mắc sao anh lại đưa cô đến đây, lại còn mua cho cô trang phục mới. Jong-jae nói cô nên có cơ hội để giải tỏa hiểu lầm cùng người yêu. Nữ chính nghe vậy thì muốn cất lời giải thích, nhưng chưa kịp thì anh Min Ho với cô bạn Hee-won cùng nhau bước vào. Nữ chính ngại ngùng muốn đi trốn mà không được, đành phải ngồi lại cùng nhau dùng bữa ăn. Trong khi Min Úc và Hee-won trò chuyện vui vẻ, nam chính liên tục ra hiệu cho nữ chính bày tỏ tình cảm của mình. Nhưng cô chỉ yên lặng ngồi ăn mãi không ngừng, hai người đá chân qua lại dưới gầm bàn, cuối cùng cũng làm cho anh Min Húc chú ý. Anh nhận ra mình gặp cô khi đến thăm Jong-jae, nghe cách hai người giao tiếp nam chính đã biết. Mình đã bị Ji-eun biến thành con bò mất rồi, bốn người dùng bữa xong thì chào nhau ra về, nữ chính lúc này thú nhận mọi chuyện. Jong-jae nghe xong thì muốn phát điên, anh nói cô là người dối trá, cô cũng nói anh cũng lợi dụng cô đấy thôi. Lôi cô đến đây là có dụng ý khác, nam chính cáu tiết tính đánh cô nhưng cuối cùng lại bị cô xử đẹp. Khi nữ chính đang ngủ trên tầng thì bên dưới có tiếng ồn ào náo nhiệt. Một đoàn người mang đồ đạc kéo vào nhà, nữ chính hỏi ra mới biết hóa ra nhà đã bị hai đứa bạn bán mất rồi. Anh quản lý bao cô muốn tìm lại công lý chỉ có nước đến đồn cảnh sát mà thôi. Trong lúc ngồi chờ đợi báo án, Ji-eun nhìn thấy đối diện có một cặp vợ chồng, cô vợ bế con cầu xin cảnh sát tha cho chồng của mình. Đứa bé còn đang khóc lóc trên tay cô vợ, nghĩ đến đứa con của hai người bạn, nữ chính đã không tình chuyện báo án lừa đảo nữa. Cô đành rời khỏi ngôi nhà thân yêu của mình, thế là chỉ có chưa đến chục ngày, cô đã trở thành kẻ vô gia cư, lang thang chẳng còn biết đi đâu về đâu, đi một hồi cuối cùng lại quay về nhà cũ ngồi gục trước cửa. Đúng lúc này nam chính mở cổng đi vào. Nhìn thấy Ji-eun thì Jong-jae đã vô cùng kinh ngạc. Sau đó nam chính đã hỏi ra câu chuyện liên quan. Ji-eun nói cô không hề muốn bán ngôi nhà, vì đó là do người cha quá cố của cô để lại. Nó như là một phần con người cô vậy. Cô nói cô là một nhà văn chuyên viết tiểu thuyết đăng trên mạng. Cô sẽ có tiền trả nợ và trả tiền nhà cho anh. Lời chưa dứt đã bị Jong-jae ném ra khỏi cửa. Không những thế, tấm ảnh gia đình trong túi còn bị vỡ tan. Sáng sớm hôm sau, nam chính thấy Ji-eun nằm ngoài sân, khuôn mặt cô phờ phạc tái mét. Cô nói cô ốm mà anh cha tin, vẫn nhất nhất đuổi cô ra khỏi cổng. Thấy cô đi rồi, nam chính mới đi chạy bộ, chạy một vòng quay về lại thấy cô nằm ngoài cửa, sờ trắng cô thì thấy nóng bừng bừng. Jong-jae bế cô vào bên trong rồi chạy đi mua thuốc. Sau đó anh lục lọi túi đồ của cô, anh thấy được sổ tay ghi ngày giỗ của bố mẹ cô. Lúc này dù có lạnh lùng đến mấy, trái tim của anh chàng cũng có chút cam thương. Ji-eun đã sốt cao lên nhiều nên nam chính đã ở bên chăm sóc. Sau đó anh nấu cho cô bát cháo. Cô giả vờ vẫn còn mệt mỏi nên là kêu không dậy ăn được đâu. Nhưng khi nam chính vừa đi ra khỏi nhà, cô nàng đã dậy ăn hết sạch tô cháo. Không những thế còn vào lục tủ lạnh, ăn điên cuồng cả đám đồ ăn. Khi Jong-jae quay trở lại thì đã bị cố làm loạn hết cả lên. Nam chính ngó quanh mọi thứ thì đã biết cô à đang giả vờ. Nam chính kêu cô dậy dọn dẹp mớ hỗn độn đó trước khi anh ấy nổi cơn điên. Vì cô nói cô không còn chỗ nào để đến, nên Jong-jae đưa cho cô một số tiền kêu cô đi chỗ khác. Nữ chính đã cảm thấy mình bị xúc phạm, anh coi cô như người ăn xin. Sau đó Ji-eun tức giận xách túi đồ rời đi sau khi chửi nam chính là đồ tội. Nam chính rời nhà đi và nhìn thấy nữ chính ngồi ở bến xe buýt. Cô ngồi đấy và không tính lên xe. Khi quay về vẫn thấy Ji-eun ngồi nguyên ở đó. Cô không có đồng nào thì biết đi đâu. Nam chính gọi cô lên xe trở về nhà. Anh nói cô không có tiền trả nợ thì hãy làm việc nhà cho anh. Sau đó anh đưa ra một loạt quy định mong cho cô giữ cho anh được bình yên. Nữ chính lúc này cũng chẳng làm được gì khác hơn. Cô có chỗ nào để đi đâu cơ chứ. Tiền thì không một xu dính túi. Đành phải cất đồ lên lầu rồi hì hục đi dọn nhà. Cô bạn gái của hai anh em thân thiết là một nhà thiết kế thời trang. Hôm nay nam chính đến thử đồ, cô ấy nói mình sẽ đi New York để học tập trở lại. Cô còn nói có thể sẽ đi Hàn Quốc trở về. Nam chính nghe tin mà lòng buồn vô tận, sau đó quyết định đi mua cái nhẫn cầu hôn. Cậu bạn đồng hồ đã đuổi cùng giết tận. Không những bán nhà, lấy tiền rồi lại còn đi vay thẻ tín dụng dưới tên cô. Nữ chính mua xu không có thì làm gì mà có tiền trả nợ. Buổi tối nhìn thấy nam chính đang đứng nói chuyện một mình, anh bày tỏ tình cảm của mình với cô bạn thân. Nữ chính tưởng nam chính đang tập thoại, cô chạy đến theo kịch bản quá trẻ con. Ngày hôm sau nhờ anh bạn bên ngân hàng mách nước, Ji-eun đã đi tìm được hai đứa bạn thối của mình, hai đứa kéo nhau vắt chân lên cổ chạy. Làm nữ chính đuổi theo hết cả hơi, tóm được anh chồng thì cô vợ ngã xíu, vì cô ấy đang mang thai nên nữ chính cũng hoảng lên theo, cuối cùng lại bị hai người bạn kia gạt. Chúng nó cõng nhau chạy mất tăm luôn, bỏ lại nữ chính ngây thơ tốt bụng ngồi khóc thảm thiết ở công viên một mình. Cô không biết mình làm sai chuyện gì mà lại bị đối xử như thế. Nam chính thì hẹn cô bạn gái Hee-won đến nhà hàng, tính cầu hôn và giữ cô ấy lại. Hai người đang nói chuyện thì anh Min-up điện thoại cho Hee-won. Dập máy xong, cô bạn đứng dậy đi mất, để lại ly kem và chiếc nhẫn ở bên trong. Nam chính nhìn thấy ly kem thì lao theo cô bác. Anh tức tối nói với cô, anh Min-up đâu có quan tâm cô. Hee-won đã tự tin nói rằng cô ấy sẽ làm cho anh Min-up thích mình. Jong-jae về nhà mà trong lòng chán nản. Gặp ngay Ji-eun cũng thất thểu đi về. Cô uống bia và ngồi oán thán về hai người bạn. Bọn họ đã biết nhau đến tận 15 năm. Cuối cùng là cô nhận về những thứ như vậy. Cô nói xong thì hỏi chuyện của Jong-jae. Cô bảo anh kịch bản như thế nào. Nam chính nói lại câu chuyện của mình. Ji-eun vốn là nhà văn ngôn tình, nghe hai câu đã đoán ra đoán kết, rồi cô nàng lại ngồi vẽ ra một đoạn kết mở, nghe xong mà nam chính chỉ biết thở dài. Vừa câu trước khen cô giỏi, giờ anh lại muốn tát vào mặt mình. Sáng sớm ra dọn dẹp nhà của nữ chính nhìn thấy cái nhẫn Jong-jae vứt đi. Cô đưa lại cho nam chính, anh nói anh không muốn cầm, cô kêu thế thì cho cô giữ. Anh giật lại lần nữa ném ra xa, vụ tặng nhẫn đã bị một nhân viên nhà hàng báo cho phóng viên. Nên xí căng đan của Jong-jae vừa lắng được chút lại nổi lên rộn rã. Nam chính đi về thấy Ji-eun đang loay hoay tìm kiếm, cũng chẳng nghĩ ra cô kiếm cái nhẫn xinh kia. Ji-eun xin nam chính cho mình đến buổi tiệc đặc biệt vì sẽ có những đạo diễn nổi tiếng ở đây, nhưng nam chính kêu cô phiến phúc nên anh nhất quyết không cho đi. Nữ chính đã trộm được vé mời và tự đến nơi diễn ra bữa tiệc, còn nam chính cũng mang kịch bản của Ji-eun viết đưa cho chị quản lý của anh xem, rồi anh lại thấy nữ chính lẳng vãng trước mắt. Anh khó chịu kêu cô tránh đi thì cô bảo cô chả liên quan đến anh. Nữ chính cũng lại tình cờ gặp anh Min-up, hai người đã nói chuyện cùng nhau rất là vui. Hee-won tìm đến và nhìn thấy hai người ngồi đó, cô nàng này bị lên cơn ghen. Cô ấy nói sao anh Min-up lại cư xử với cô như thế, cô thích anh ấy nhiều rồi anh biết không? Anh Min-up nói anh chưa từng coi cô là bạn gái, cô nàng này lại nghĩ là do Jong-jae nên Min-up mới từ chối mình như vậy. Cô ta tiến đến hỏi Jong-jae có yêu mình không. Nam chính lúc này bị bối rối, anh cũng không muốn nói thêm với Hee-won làm gì, với tay kéo luôn nữ chính lại hôn cô ngay trước mặt mọi người. Tin tức về diễn viên Jong-jae sẽ kết hôn đã làm náo loạn khắp nơi, chỉ quản lý bực bối quá vì xì căng đan cứ nối tiếp nhau như vậy. Chả mấy mà hỏng hết hình tượng của anh, Jong-jae đưa nữ chính trở về nhà, cô đã bực bối tức tối vô cùng. Anh ta dám tứ tiến hôn mình mà không xin phép, bỗng dưng nam chính đưa ra đề xuất hai người sẽ làm đám cưới với nhau, tất nhiên chỉ là một đám cưới trên giấy tờ. anh sẽ trả công cho cô bằng chính ngôi nhà này. Thời hạn hợp đồng chỉ cần có nửa năm, dù không muốn nhưng nghĩ đến sẽ lấy lại được căn nhà nên Jeon đã chấp nhận. Sau đó hai người ký một hợp đồng thỏa thuận, tiếp sau đó thì tiến hành tổ chức họp báo. Jeon đã thất thần khi nhìn thấy vợ